giác mà không hay. Cho nên khó lắm, khó thành tựu một cái thiền được. Bởi vì mỗi người một ý, nó còn chắc như mê thôi, chứ không có gì hết.
Nói thì chả, anh hôm anh xuất hồn anh đi đâu ấy, khi nó nói dốc nói tôi xuất hồn tôi lên tôi gặp ông Di Đà, nói chi nó tức cả tôi như vậy mà không xuất mình ca kia nó xuất, cái đó mấy cái ngu muội không bị gạt mà không hay.
Đừng có nói cái gì, đi thẳng trong chân tâm của mình để đi tới sự sáng suốt. Cái vốn của mình là sáng suốt mà thôi. Mình làm sao mình giữ cái sáng suốt khi mình nghe, mình hiểu, mình hóa giải được, đó là đủ. Là sự nói chính mình. Chứ đừng có dùng cái u ơ nói, chứ mấy chị xuất hồn đi đây đi đó. Đi đây đi đó là chưa tới đâu. Hỏi coi có tới đâu đâu có. Mà đi có cái mission làm việc rõ ràng. Từ lúc đó mới thấy là đã đến rồi đâu. Còn cái nhiều người chung sức cũng đi, nhưng rồi nốt cuộc gì không được mất. Cho nên có mấy người châu đốc phải tu đạo diễn biết. Đi ra rồi cái đi cặp người ta đầu bánh trở về nó học máu chạy lên tôi. À, tôi nói cho chị ông phải dẹp, dẹp cái phương pháp đó. Bởi vì ông cầu xin trước khi đi. À, để một vị thần linh nào dẫn đi mà đi tới đó không? Hai thầy cầu quánh không lại ra, nó quánh học máu chạy về. Rồi như chỉ cho cái pháp. Khôi phục lại, học máu rõ ràng. Sợ lắm. Ông đó là công chức mà ông về quê ông tu. Tu sao tối nghe cái ông thần nó dẫn đi. Đi tới đó là tự nhiên vô cái xóm của phòng giáo sao nắm đầu nó quanh ông. Về ông học máu. Người lên hỏi làm cách nào. Ông tưởng ông là thành đạo rồi. Tôi nói ông xuất hồn đi lang bang. Ông đâu phải thành đạo. Không phải thành đạo đâu. Hành đạo nghĩa là học đi, học biến qua, học đi tới trụ mới thành đạo. Mà cái trụ đó để cho người ta xem mình, không phải mình đi xem người ta hết rồi. Hồi ban đầu còn xem cảnh vật này kia kia nọ, sau này không có xem nữa. Trụ. Rồi lúc đó là họ muốn thấy mình ra sao thì họ thấy tùy theo trình độ Phật. Nếu họ quỷ là thấy mình quỷ, mà nếu họ tâm họ Phật thì thấy mình Phật. À, nó đúng quy hội của mọi trạng thái. Một gì? Trường pháp. Một tháng này đó chưa nào chưa được.
Thì lúc đó là ông Tám đã trụ như ông Thượng Đế rồi.
Đó, trụ Thượng Đế rồi. Họ muốn thấy mình sao họ thấy. Họ thấy mình quỷ là họ quỷ. Họ thấy mình Phật là họ Phật. Họ thấy mình tiên là họ tiên. Vậy đó, cái trình độ họ tới đó. Nhưng mà trình độ mình giúp cho tất cả mọi trình độ. Nó khác ở chỗ đó. Nên nó phải dày tấm. Chứ còn hồi trước tôi cũng đi ba xạo cùng hết. Chứ hồi mới đi nó đi cùng hết. Chỗ nào không đi. Nhà nào cũng chung vô coi thử sao. Để mai chỗ đó nó mất hồn chân. Đó hồi mới đi chỗ nào cũng vậy à. Nhưng cái đó là phí gì à. Không tiến bộ. Nhưng mấy ông anh tôi ổng sợ. Đi vô gặp tôi kia tôi nói à. Cái có thằng Tây Lai nó đi theo anh tính mượn tiền rồi anh định cho nó không? Còn anh hỏi, tôi thấy nó mất hồn. Nhưng mà cái đó đâu có chuyện hay. Làm cho ta sợ hơn. Mà hỏi nên cho mượn không? Tôi nói, thằng này cho mượn được, nó cũng trả lại. Thành ra bất cứ cái gì cũng hỏi tôi. Cái đó không ai hay. Mà hồi đó tôi thấy hay lắm. Đầy nhà hết người ta tới hỏi chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ nhưng mà không có. Bây giờ tu trở về để trụ chân tâm mới là thế giới. Tự giải thoát ra là nào. Tôi phải trụ chân tâm. Tôi còn học cái gì cũng có được.
Cái pháp là gì? Cái pháp là một luồng điếu. Chứ nhiều người nghe cái tất cái pháp là hết hộp. Pháp là cái đường biển không có ai có thể chặn nó được hết. Xuất phát từ giới này tới giới kia. Nó là luồng điện xuất phát mà người nương dựa ở trong cái thủy quả mà dẫn tiến đi lên. Trong cái bản thể mình có nước. Nước với điện hai cái nó hòa cảm với nhau. Mà coi nó xuất phát đi đâu, ở đời nó cũng có cái pháp. Cái bà kia, cái bà cái ăn bà nọ cũng là cái pháp. À, còn cái đằng này khác, cái này cái pháp đi lên mở ngay trung ương của đầu để cho nó hòa đồng với tất cả, cũng là cái pháp mà nó giải tỏa ra, nới rộng vô cực vô biên, cho nên con người nó không có sân si, nó thấy nó chưa đủ, nó thấy nó chưa sáng suốt, nó tu nó xuất phát ra ngoài, nó thấy nó càng ngày càng ngu, càng dại hơn thiên hạ. Cải thắng họ làm cái gì? Lo sửa mình để tiến, giải tỏa cái phần trực điện mình để tiến. Mình tiến tới tầng này rồi còn tầng khác, mỗi chỗ mình được còn chém hơn thiên hạ. À, mình rơi mình gặp tiên Phật gì nào cũng vậy nè, thì mình thấy mình còn thấp kém quá mà. Cho nên các bạn tu cái pháp đây rồi, các bạn xuất ra được rồi, các bạn đâu có dám lẫn cái chức mình làm ông thầy. Thấy mình không có cái gì hết. Cho nên mình được nghe nha. Mình được cái chân pháp là mở cái luồng thanh điển đi lên. Thì mình đi mãi còn mãi, nói mãi được mãi. Cái đó khi mà pháp già đi lên trên, bởi vì mình cũng được đạo. Ở đời nó cũng có cái pháp, cái phương pháp cạnh tranh, phương pháp gây lộn, cái gì nó cũng có cái pháp rồi. À, ăn thua đủ thứ hết. Cho nên chúng ta đi về cái trung ương, cái pháp trung ương nó là việc trung dung, nó không theo tay mặt, cũng không theo tay trái, à, chỉ tiến lên thôi. Khi mà nó tiến lên rồi, nó mới thức giác, nó thấy nó, sự thật của nó là ở đâu. Cái nguyên căn của nó là cái gì? Thành ra nó không có tranh chấp với thế sự. Thì nếu mà cái thế sự là cái chuyện vĩnh cửu trường cửu đối với nó thì nó cũng dám ăn thua lắm. Rốt cuộc rồi nó thấy cái chuyện đời không có ai đặt. Nếu nuôi dưỡng chung đụng trong cái thể xác quá nhiều, càng nguy hại nhiều. Đó. Như hôm qua mình làm cái việc sai quấy, rồi có nói gì chuyện khác, chuyện dâm dục chẳng hạn. Hôm qua mình dâm dục quá độ, bữa nay mình thấy nó không có rồi đó. Mệt mỏi đủ thứ đó. Ai làm? Chính mình đã tạo ra thì mình phải gánh. Cho nên mình phải tu về cái pháp về điển giới á, nó có nuôi cái chủng tử điển quang. Nó đi lên, nó càng thanh càng nhẹ, bởi vì nó không có đụng, nó trung dung, nó không có theo bên tả mà không theo bên hữu. Nó không có giữa bên nào hết, nó đi chính giữa thật là nó không có bị sâu đuối, nó không có bị hấp hủi và nó không có động người ta mà lấy gì có cái phản động lực mạnh. Nó hòa giải với tất cả thì nó lên luôn, nó tiến luôn, nó mở luôn. Cho nên mỗi người đều có chứ không phải ông Phật có. Mỗi vị đều là thiên liên, từ một cậu bé cho tới một cụ lão cũng đều có cái sự sáng suốt đó hết rồi. Bởi vì mình lớn ở thế gian đây là một cái bậc phức tạp nhiều, kêu là tôi lớn tôi dành sự đời. Chứ chung kỳ chúng ta tu đây rồi phản lão quần đồng rồi, nó đơn giản quá rồi, các cụ các cô ở đây rồi mới thấy là thế ra cái chuyện đời nó làm cho tôi bận rộn thêm thôi. Nó gây cái phiền phức, tạo cái địa vị hư ảo chứ không có sự thật. Tôi thấy một ngày kia thì tôi phải tiêu, nhưng cái đó tôi không có đem đi được. Tôi cho cái đó là phải, cái đó là cái địa vị của tôi, đó là một nơi vĩnh cửu của tôi, cái đó là cái chỗ kêu bằng sang trọng của tôi, nhưng mà rốt cuộc cái đó tôi đem đi không được. Tôi chỉ đơn giản quá, sau này tôi đi với cái phần hồn nhẹ nhàng. Và nếu như người tu ở đây đạt được cái pha lợi pháp rồi, tôi thấy nó đi lên, thấy nó sáng suốt, thấy nó nhẹ nhàng. Tất cả những cái phức tạp ở xung quanh nó cũng phải bỏ hết. Như các bạn tu đang ngồi nhắm con mắt, thấy xanh xanh đỏ đỏ xung quanh bao vây cái phần hồn của các bạn. Nhưng mà Mâu Ni Châu ở xung quanh nó bao vây cái chủng tử xa lợi Phật ở bên trong. Thì cũng như ở đời chúng ta đang bao vây, các bạn đang ngồi ở đây mà cái kinh nghiệm nó tràn trề ở thế gian đây là bị thâu thập trực điển xung quanh. Và những cái đó chúng ta đem đi được không? Đem đi không được. Cho nên nhiều người thấy xanh xanh đó đó một thời gian rồi đi lên trên đó, nó lại mất rồi, nó không thấy. Nó còn thấy cái Mâu Ni Châu đó nữa, nhưng mà nó sẽ thấy cái chủng tử sáng suốt xa lợi Phật. Cái luồng điển đó đi tới đâu nó hiểu tới đó. Tôi ở giới nào, ở từng nào, nó biết. trong lúc nó chưa có hoàn thành mắt mũi tai miệng, nhưng mà đó là cái thánh thai, nó đi tới đâu nó hiểu tới đó, thì tới lúc đó không có những cái màu sắc nữa. Nó đi trong mặt tối rồi nó sẽ bật sáng ra một cái luồng điện sáng trầm trắng hơn xưa kia nữa, nó đi tới đầu trắng tới đó. Cho nên những người ở đây sau này cái xuất hồn đi ra tại sao bận đồ trắng không? Thì nó không có bận đồ xanh đỏ như ở thế gian này. Nó bận đồ trắng. Rồi tới cái lúc nó học tới biến qua rồi nó thử chơi cho nó cũng cái màu mè, nhưng mà nó trắng, trầm trắng. Thì những người mà ngộ được cái pháp này rồi thì nó bận đồ trắng tươi, nhiều người gặp thì thấy nó trắng tươi mặt hồng hào vậy thôi. À, nó hoàn thành được một cái thơ thai, cái thanh thai của nó biến chuyển thành cái phần hồn rồi, lúc nào người ta thấy như vậy. Còn những người ở thế gian là bị nuôi những cái chuyện phức tạp quá nhiều. Ai cũng tham sân quý tử, muốn biết việc này, muốn biết việc kia, muốn biết việc nọ. Rồi nó làm cho mình cũng như là cái giỏ rác càng ngày càng nhiều, đè trên đầu mình phức tạp càng phức tạp lên, cho nên nó sân si. Và sau cái sân si đó là cái bệnh hoạn mà không hay. Rồi nói tôi bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, than trời trách đất mà không biết mình đã làm bệnh cho mình. Chính cái bệnh mình tạo cho mình do cái bản tính quá độ của trong cái chiều hướng tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Cho nên chúng ta phải trở về với ta và chấp nhận chữa chữa, chính tôi đã làm cho tôi bệnh, chẳng ai làm cho tôi bệnh được hết. Thì tôi chấp nhận sửa chữa, tôi mới ly khai cái tình trạng đó. Thì tự nhiên các bạn cố gắng tu thời gian rồi nó xuất ra, nó đâu có còn trở bệnh nữa, nó hết. Bởi vì cái chuyện đó là căn bản. Người ta đã cho tôi một căn nhà phong phú, cho tôi cái máy thâu băng và phóng thanh ra đầy đủ, mình tu cứ cầm bẫy cầm bạ, nó hư hết rồi. Cái đó là tôi chịu trách nhiệm. Tôi có thời gian dài hơn, tôi phải sửa để tôi tiến. Là muốn tu mà biết được cái pháp trạng ở bên trên thì phải giải quyết tất cả những cái trực điểm, giải tỏa tất cả những cái trực điểm. Cho nên đằng này chúng ta đã sẵn có cái pháp để các bạn làm. À, mở bộ đạo, mở ngũ tạng, mở từng một lỗ chân lông cũng phải mở hết, chứ không có ghê lại nữa. Đi tới đây tu là mở sáng lạc, mở cái nỗi tâm sai lầm của các bạn. Sau này các bạn nên nói sự thật, tự nhiên nói. Có nhiều bạn mới tu bây giờ không có dám nói sự thật của mình, sự đen tối của mình quá nhiều không dám nói. Nhưng mà một ngày kia tự nhiên các bạn ứng khẩu, các bạn nói được tôi hồi trước là gì đó, giật của người ta xấu, bê bối, trâu bầu, gạt con gái ra đủ chuyện hết. Họ nói là để gì, để cái tâm nó nhẹ. Cái sắc tâm điện nó đi, đổ cũng như đổ rác. Rồi ta ôm lấy cái đó cũng như là ôm cái đấm rác, cái đồng phòng kia. Nhưng mà mấy ai can đảm như vậy? Bởi vì họ chưa can đảm, họ chưa thấy họ. Họ can đảm rồi, họ thấy dù có biết được tôi cái chuyện này mà họ phải chặt đầu đi nữa thì tôi cũng không có cầm. Cái chuyện đó tôi cầm để chuyện kia. Cho nên cái tôi là này không cấm giới, không cấm giới các bạn mà để cho các bạn tôi. Rồi các bạn mở ra, các bạn thấy cái nào, rồi cái nào mà chúng ta không thể tiêu được. Tại có lấy cái điểm gì của mình tốt tiêu bạn được. Lúc đó bạn mới thấy, tôi cần phải đem sự thật. Không phải là tôi hung hăng, tôi không sợ, nhưng mà tôi biết sự thật và cái tâm tôi định. Tôi phải nói sự thật, vì mình từng đi bác ái. Cho nên cái phương pháp tu ở đằng này nó, sau này thì các bạn giải tỏa rồi, các bạn không có muốn gạt ai hết. Cái chuyện gì nó trắng ra trắng, đen ra đen. Mà luôn luôn đi trong tinh thần xây dựng. Các bạn muốn lấy cái sáng suốt của bạn mà đi gạt người ta là tối không thu phú, nắng ngất liền. Bây giờ thử hỏi các bạn, mỗi ngày các bạn nguyện với trời Phật, nhiều người cũng nguyện, con muốn làm lành lãnh dữ. Nhưng mà bữa đó bạn sân si hay bạn tính gì hơn người ta, tối bạn không uống được. Chắc chắn là nó nặng lực, rồi nó làm cũng như ai xô đuổi bạn, rồi mình tủi lấy mình, xét cái đó, mình đã tạo cho mình đen tối. Mình bằng lòng mở cửa, mình miệng mình nói mở cửa, mới mở hé rồi mình đóng cửa lại. Cái phần đông những người tu ở đây này vậy. Nhưng mà lần lần đây các bạn mở ra, rồi phong ba bảo tóc nó có vô nhà rồi, rồi nó cũng yên không sao. Chúng ta chấp nhận mà. Chúng ta mến cảm Đức Phật. thấy sự thành công của Phật là một người cách mạng bản thân rất cao quý, sửa người để ảnh hưởng cho muôn đời ở về sau. Bây giờ mình muốn lừa con người đó rồi mình sợ bệnh hoạn, mình sợ đau đớn, mình sợ dư luận là không tốt. Không có cái gì bằng sự sáng suốt của mình. Nếu chúng ta có sự sáng suốt rồi, chúng ta không bị ai gạt hết. Nào, chúng ta càng ngày càng sáng suốt, đằng này ta tu, ta biết được cái chuyện đó. Nhưng mà tại sao người ta không làm mất nơi manh lơi để ta gạt mấy người bạn tu? Mà người ta nói, tôi không phải thầy các bạn. Tôi là bạn, bạn là tôi. Chúng ta đồng nghiên cứu để sửa chữa và đồng tiến. Tại sao người ta không nói rằng ta là thầy của chúng sanh? Để ta điệp chúng sanh chứ. Chúng con mang hết bạc mà. Trong lúc người ta mê mũi điên loạn, ta tin nơi mình. Mình làm cái bánh lấy gì cũng kiếm tiền được, tại sao không làm? Ở thế gian đã có. Nhiều người lợi dụng trong cái thời cơ của chúng sanh đang điên loạn, chiếm một phạm vi thế lực. Rồi hô hào đủ thứ hết, gây đi người ta càng ngày càng hoang mang, càng động loạn hơn. Trong việc lợi dụng đó, rồi hỏi rốt cuộc những người đó lợi dụng được cái gì, thâu được tiền của, những cái tiền của nó đem đi đâu. Như tôi thường nói, không khác gì cái tượng Quan Âm bị mối căng, rồi nó cũng sụm bà chè như mấy người kia. Đấy không? Tao không hiểu. Tao không hiểu lấy nó mà nó hô hào làm cái gì. Hồi đằng này chúng ta không. Chúng ta một bậc thiên liêng đang lãnh đạo cái tiểu sinh thiên địa này. Chúng ta phải trở về với vị trí. Cái vị trí đó là cái trọng trách đối với trời đất, để hóa giải những cái sự tâm tối của cái khối óc của chúng ta. Và cái nội tạng của chúng ta nó đang hoành hành từ giờ từ phút sanh diệt hàng ngày, và chúng ta phải bổ dưỡng để làm cho nó đi tiến lên càng ngày càng sáng suốt, không bị đè bẹp bởi cái tâm trí điên cuồng của phần hồn. Phần hồn chúng ta chủ nhân ông đây là bậc lãnh đạo của điều gì vậy? Điên cuồng nhiều nhất, chúng ta nên ăn năn sớm một chút hay một chút chữa mình để ảnh hưởng với tất cả xung quanh. Cái hồi nào giờ chúng ta bỏ tới cái gì cũng giao cho lục căn, nó muốn là làm ở dưới này, nó đùng đùng lên giận là tới đánh người ta, giận là muốn chửi người ta, giận là muốn xô đuổi người ta. Ngay trong gia đình mình có bữa cơm ăn, bà con tới ăn đi nữa, ăn một bữa thứ nhất, bữa thứ gì, bữa thứ hai, bữa thứ ba là nó nói thôi đi. Trong tâm nó muốn mà nó tìm một cách khác để đuổi người ta đi, nhưng mà nó không biết tại sao người đó tới nhà tôi ăn mà những người khác không tới nhà tôi ăn. Nó có cái chuyện của tiền kiếp. Bây giờ mình có cơm ăn đây cũng là trời đất, trời Phật cho, chứ không phải là mình có tài cán gì mà làm ra hậu trợ được. Tôi nói ông bắt học cũng có làm được ra hậu trách, chỉ lượng đồ cũ kết tập mà thôi. Rồi đang do cái tình thương xây dựng khối này khối kia làm ra, thì mình phải đem cái tình thương của trời đất để cho tất cả mọi người. Mình ảnh hưởng người ta tốt, mình giúp đỡ người ta vô cùng, xây dựng cho họ. Sau này họ sẽ học cái chuyện tốt của chúng ta và xây dựng cho người khác. Chứ đừng luôn nên nuôi cái chuyện gì eo hẹp, tối đại, bất chánh, rồi đó cái sự đen tối nó trở về với mình. Sau này các bạn tu, các bạn xuất hồn được, các bạn thấy sợ lắm. Sợ cái gì? Không phải sợ ông trời, không phải sợ ông Phật. Sợ cái hành động ngu xuẩn của ta đã đứng ra hô hào là một nhân vị mà làm nguyên là cái chuyện đen tối mờ ám tham dục học. Không biết cái chân chánh là gì, miệng hô hào chân chánh mà tâm không chân chánh. Sợ lắm, sợ mình. Sợ cái thằng khùng này đó, khùng lại một lần nữa là quy lắm. Thằng nó mới ra thôi. Đối với chừng nào các bạn sợ bạn thì lấy chứ không phải sợ trời Phật. Mà không có sợ đạo hữu, không có sợ tôi nữa. Tôi sợ tôi điên cuồng, bỏ phế lục căn lục trần. Bỏ phế 1250 vị tỳ kheo, đã theo tôi tu từ nhiều kiếp. tu có trong kinh học xây dựng bỏ bê tám dạng 4.000 cái gia dịch ở trong lỗ tinh lần, mỗi khối nó đang chờ chứ. Tôi đem cái quyền gì cho nó, để cho nó tận hướng cái gì nó có thể hướng. Chứ tôi là từ bỏ phế bê bộ. Trong cái hút xì kè mê bê bộ, hiện tại các bạn mà chưa có thấy được cái chuyện ở bên trong cũng như người hút xì kè vậy. Không biết cái gì ở bên trong hết, thì tự mình tra đạp lấy mình. Dẫn hờn người này, dẫn hờn người kia, dẫn hờn người nọ, thực tự đem lại cái sự phá sản của cái tiểu thiên địa, làm cái quốc gia nó nguy hại, là cái tiểu thiên địa này nó nguy hại. Thế nào? Cái tiểu thiên địa của ta đang điều khiển đầy đủ, cho đầy đủ, có ra ra, có đủ hết. Nhưng mà trong này không biết sử dụng, thì trở lại lạm dụng, chà đạp lấy cái cơ tạng của mình, chà đạp lấy khối óc của mình, gây cho mình càng ngày càng chậm tiến, sâu hổ với con nhiên. Cho nên khi mà các bạn xuất hồn ra được, các bạn thấy sâu hổ. Cho nên tôi nói tôi là tôi được thằng lưu manh, không có nghĩa lý gì hết. Tôi sợ nó tái phát những cái chuyện đó. Nó xuất ra rồi, tôi thấy cái chuyện gì của tôi làm hồi trước đều là xấu, không cái gì xấu hết thầy. Cho nên tôi cương quyết tục. Rồi tôi trong cái hòa đồng với tất cả các bạn là tôi là các bạn. Thì tôi nghiên cứu cùng các bạn, nhờ các bạn mà tôi mới sửa đổi. Có cái xấu tôi mới tìm cái tốt, đem ra xây dựng, chúng ta trao dồi sửa đổi. Ta học lẫn nhau, nó mới tiếp. Sau này các bạn tu rồi, các bạn đi ra đố mà dám các bạn đứng xưng hô cái Phật, Phật là tôi xuống thế gian tôi làm ông thầy, các bạn cắt đầu tôi. Không có làm được, không có dám làm. Thế mình tội lỗi đầy mình. Đầu tiên kiếp cho ông phải mấy chục năm nay. Sai lâu rồi, không phải mới sai. Cho nên nếu tôi nói như là bây giờ mình phải chứng minh rõ ràng nhiều người, nếu tôi có làm gì đâu sao. Cái chiếc máy bay mà đừng lái trên không trung, mà cái ông nó mộng lái cái độ 300 độ mà 301 ly thì cái chiếc máy bay nó không biết bay tới đâu. Nó sai tốt lúc hết. Hốn hồ gì chúng ta ở đây nghĩ sai cái chút xíu thôi. Trắng với đen nó bao nhiêu đó không? Là nhiều người thích đen, tắt đèn đi. Cái đen mà nó sai nó đi xuống. Nó cầm đầu. Tụi này sáng nghe lời thằng đuôi là phá sản ở chỗ đó, đi vô như tội tội. Rồi nó làm cho các bạn khổ, bận, biểu, đủ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Rốt cuộc rồi mấy người nó hỏi cái khổ khốn gì. Nhà tôi một đống răng nè, một bầy con nè. Rồi Yến nó nói là tại sao tôi tạo ra cái đó. Yến nói. Rồi cái than thở với người này, than thở người kia, than thở người nọ, rồi mấy người kia người ta nói, chắc tội nghiệp của ông, ông con đông bây giờ giúp ông. Rồi đâm đầu làm cho ứ hơi đưa cho ông. Rồi rốt cuộc rồi gia đình mình cũng vậy. Thì cũng như ông, ai giúp mình bây giờ? Rốt cuộc nó ở trong cái lẫn quẩn nó làm, cũng như nó xỏ mũi rồi nó cầm đầu. Nhưng mà chúng ta thức giác rồi. Không phải cái cảnh đó là cảnh trường tổ. Không có phải cái cảnh đó là cảnh xây dựng cho những người ở xung quanh. Không phải làm những hành động đó là cái phước. Nhưng mà sửa mình để tiến về cái nơi vĩnh cửu. Và chỉ cái mạch lạc đừng lối cho mọi người được tiến tới. Nó tạo cái phước cho nó. Nó đem lại cái hòa bình cho nó. Nó sửa chữa nó. Nó tận tiến trong cái quyền di tăng tiến của nó. Nó không bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Và nó không bị lệ thuộc bởi những cái ảo tưởng nữa. Nó dứt khoát với tất cả. Thì lúc đó nó mới chiến thắng cái tình thế của nội tại. Nó nắm lấy cái chủ quyền. Cởi mở, xây dựng. Nhưng nãy giờ tôi nói tôi dạy ai? Tôi dạy tôi. Tôi cả ngàn người ngồi trong này nghe, chứ tôi đâu có dám dạy các bạn. Nhưng mà các bạn ngồi nghe đó rồi, các bạn ý thức, các bạn sẽ dạy các bạn. Các bạn răng tu, rồi một ngày kia các bạn mở ra nói như tôi. Nhưng mà nãy giờ tôi nói các bạn nghe nói hay, ông nói hay. Nhưng mà nói cái gì, các bạn nói là không được. thấy không, là cái phần điển của mỗi người. Vì tôi được nhẹ tôi mới nói vậy, ông Phật được nhẹ ông Phật mới để kinh kệ nói vậy, mà ông Phật đâu có bắt các bạn đọc lòng tôi cũng kinh đâu. Đằng này nói cho các bạn nghe thôi, không có bắt các bạn phải đọc thuộc lòng những lời nói của tôi. Nhưng mà người đời tại sao họ bắt người phải đọc kinh? Là tôi đã lập lỡ cái chùa thờ ông Phật. Tôi bảo vệ cái pháp này. Nhưng mà tôi không biết làm sao bây giờ học trò càng ngày càng đông. Bởi vì họ thích ông Phật mà họ tới chùa tôi họ tu. Bây giờ tôi nói thì đọc cái kinh đó mới biết. Bởi vì chính tôi là làm sư mà tôi không biết tôi là sao đây. Thì tôi chỉ bắt đọc cái kinh. Rồi mấy người đã đọc, có người ban đầu đọc sơ sơ chữ này chữ kia chữ nọ. Có người lên giọng xuống giọng, cái giọng nào hay thì bắt cái giọng đó phổ biến ra. Chứ thiệt ra đọc hết một cuốn kinh không hiểu ông Phật nói gì. Ông Phật để cho chúng ta suy tư, hiểu cái đường lối mạch lạc đến đi. Luật định quá sâu, tứ đại giai không là sao? Tại sao nó mới trở lại cái không không? Ngài cách nghĩa cái đường lối ngài đi tu và tắt đó, để cho chúng ta xem, suy tư, nhìn ngẫm, cởi mở, dẫn đi. Cho phải đưa các bạn đọc một lòng rồi ý lại nơi cái đó. Nếu tôi đọc thần kinh thì tôi khỏe. Mà sau cái thần kinh rồi là con tôi đọc tôi vẫn thả ra. Cái đó là nó không được. Tại sao nó đọc cái thần kinh mà nó không biết cái mạch lạc là sao nó sửa lấy nó được? Khi mà nó biết cái mạch lạc của Đức Phật, nó hiểu rồi, nó sợ nó. Chính thằng con nó là thầy nó, vợ nó là thầy nó, bạn bè nó là thầy nó. Làm sao nó cởi mở nó để nó ảnh hưởng nó. Không nhờ những cái đường lối đó, nó làm sao nó tiến tới, nó nắm cuốn kinh như con. Nó buồn đời, nó mới qua đạo, nó chán đời, nó mới vô chùa, nó lấy cuốn kinh mà nó mới hiểu cái mặt. Cho nên ông Phật không tiêu chúng ta đọc kinh, mà để kinh cho chúng ta nghiền ngẫm xét cái đường lối nào mới tiến tới cái thực hành. Rõ ràng những vị đó để những cái kinh kệ rất hay, rất cao siêu, rất thanh tịnh, nhưng mà tâm ta không tịnh tịnh rồi lỡ đâu ngược lại lợi dụng độc, cũng như là cái bùa hộ mạng vậy thôi. Nhưng mà rốt cuộc sau cái thời đó cái tánh của quần nguyên. Khi mà chúng ta nghiên cứu được con người có thể tiến tới một vị Phật, thì chúng ta nghiên cứu trong cái mạch lạc đó mà chúng ta chịu sửa một trang kinh cũng đủ rồi, đâu có phải một cuốn kinh cũng thấy là thanh, cái tâm mình thơ thơi nhẹ nhàng. Nhưng mà mình ở trong cái thực hành thì tự dọn mình để tiến. Còn nhiều người nó đi trong cái sai lầm là ý lại, phần đông là ý lại. Cho nên bây giờ chúng ta qua nhiều điểm chiến tranh rồi, chúng ta thấy ở mảnh đất Việt Nam này khổ cực, hết sức khổ cực, khổ cực thế giới chưa có, Việt Nam đã có. Thấy không? Nghèo khổ bị trả đạp, bị đủ thứ, phong trào này phong trào kia đủ thứ hết, chán rồi. Nhưng mà giết được ai? Phần hồn vẫn luân hồi về thế gian. Thì các bạn bây giờ thấy lên tầm lên bóng nó về nó cho ai? Tôi bị bắn chỗ nào tôi chưa có chết. Rõ ràng nếu tôi có chết, hồn nó còn. Thấy không? Khi mà bắt các bạn hiểu cái thế giới này lại còn thế giới bên kia. Cái thế giới bên kia ở đâu? Ở ngay trong cái con tim chúng ta, cái hồn đang giam hãm trong cái cơ thể này. Người kia họ chết họ về được là cái hồn trước kia họ còn sống thì cái hồn ở trong bản thể họ. Bởi vì cái bản thể họ tan rã thì cái hồn họ vẫn còn thành tựu. Họ mới trở về được, mắc bảo một thế gian. Thì bây giờ chúng ta trong này cũng tương đồng với họ, mà chúng ta có hai nơi đầu đạo, có cái cơ thể ấm cúng để cho phần hồn trụ trì để tu. Thì chúng ta vẫn cơ thể là mà khai thông cái luồng thanh điển ở bên trên. Khi ta thức giác rồi, chúng ta thấy không có ngán cái gì hết. Người Việt Nam mà hiểu được cái mảnh đất đau thương này và qua bao nhiêu sự đau khổ về sau, mà bao nhiêu sự bất mãn hàng ngày liên tục trong đầu óc của chúng ta, nhưng mà chúng ta còn kiên trì sống, là chúng ta hành đạo dễ hơn những người ở thế giới khác. Vì những người ở thế giới khác họ không có bị cái gì hết, không có ai ăn hiếp, Còn mình cứng quá rồi mình thấy mình cũng chẳng làm gì người ta được. Thì bây giờ mình nghĩ ngoài cái này còn cái kia, còn cái gì nữa, còn cái đạo. Cho nên nhiều người bí thế rồi, nghe bùa gì cũng xin, được cúng ông, cúng bà, ông lên bà xuống cúng để hộ độ gì. Nó cũng không biết pháp luật là cái gì nữa, nói thiệt. Nó xin thiên liên phù hộ cho nó qua khỏi đây đi tới Lâm Thành mà nó cũng vô, nó cúng cái rồi nó đi. Chứ không phải là nó nói thôi bây giờ tôi vô tôi hỏi bên ban an ninh đây đi Lâm Thành được không, nó kèm hỏi cái đó. Nó chạy vô chùa, nó thắp cái nhang, nó quỳ gối cho nó còn đi Lâm Thành được hả? Cái đó, nó bị gì nó lúng túng rồi, biết cái gì hết. Thấy không? Nhưng mà nhờ cái đó nó mà hiện cái khỏi thiền liên. Rồi bây giờ chúng ta có cái cơ hội này, nắm lấy để sửa. Chúng ta dồn lên trời thấy ai ai quản lý mảnh đất của sanh này. Nếu bên trên không ban bố cái thành khí điển xuống thì mảnh đất này cúi hết, hư hết, chết hết. Không có sống được. Thì cái bên trên đang quản lý chứ coi dưới này có làm gì được đâu. Nha. Thì sáng suốt ở đầu đem xuống thì bên trên đem xuống thì dưới này đâu có. Nếu mà tắt thành khí điển thì chúng ta đây ngồi đây là tiêu rồi, đâu có sống mà nói đạo. Có đâu hết chuyện rồi. Cho nên cái căn nguyên của chúng ta không. Các bạn, chính các bạn đang làm thầy lãnh đạo cái điểm thiên địa. Đâu phải các bạn là người tâm thương, thường là tưởng tâm thương. Cho nên tâm ở trong cái nước văn minh người ta tôn trọng cái nhân vị kia lắm. Muốn ý kiến một người tâm thương, mình cũng phải xin phép ta cho người ê muốn nói gì đó cũng được. Người ta không thích trả lời thì mình cũng phải ra đi, chứ không có dám là chê người đó. Bởi vì chúng ta không thích hay là không hiểu gì, không muốn nói. Không phải làm càng như đây được, mà hỏi mà không nói nó vô nó quất cái bột liền, cái đó không được. Phải tôn trọng cái nhân vị vậy. Chiếc xe hơi ở đây lái lên xe hơi là thấy người ta đi lỡ bước ra ngoài đường là anh cũng xô đuổi người ta, tính cách xô đuổi la lô đồ, người ta không có. Bởi vì khối óc tạo ra xe hơi, người đó nó lỡ bước qua con đường thì mình phải chuyển đậu lại để người ta đi. Khối óc tạo xe hơi chứ xe hơi đâu có tạo khối óc, ta văn minh đi vậy. À, học sư của mình nó còn đi trong cái hỗn độn, lộn xộn. Nhưng bây giờ mình tu ở đây mình lắp lại cái tập tự trong tư tưởng của mình. Rồi mình thấy cái quyền năng của khối óc của mình càng ngày càng tu được. Quý vị thấy có, quý vị là một vị bác học đang khai thác cái tiềm năng để tìm cái nguyên năng nguyên liệu điểm quan tôn gốc để nhập niết bàn cũng như Đức Phật đã làm và đã đạt. Chứ không phải là các bạn không có thể làm được. Tôi không tin một người nào không có thể làm được. Nếu người đó chịu khắc phục lấy họ, chắc chắn họ phải tập tập. Chắc chắn họ phải tiến tới một cái nơi đó. Bởi vì đằng này đã mở cái pháp chỉ định ngay trung tim bộ đầu, không cho các bạn xài cái phạm tâm nữa. Nếu mà các bạn xài cái con tim này phạm tâm là các bạn vẫn còn lệ thuộc bộ đầu. Và các bạn xài ngay trung tim bộ đầu không có lệ thuộc bộ ai hết. Tự do phát triển, hòa đồng, thăng tiến lên trên. Cho nên cái phương pháp này nó sẽ đưa con người tới văn minh cấp tốc. Các bạn tu một thời gian 4-5 năm rồi các bạn xuất ngoại, các bạn thấy thế nào? Cho nên mình ở Việt Nam mình không có học cái lớp đại học gì, nhưng mà đi tới cái gì, cách đối xử của mình nó cũng tương đồng với những người văn minh. Bởi vì ở bên ngoại quốc người ta súng ống như bên Mỹ người ta tự do, đâu có dùng cái e nó bắn cái rầm cho chết, phải nói để phép, để độ. Rồi sau này các bạn xuất hồn được lên trên kia cũng vậy, các bạn không có thiếu lễ độ, không có ai ứng trước mặt các bạn hết. Có lễ độ, lên trên đó cái lễ độ tự nhiên có cái giới đó các bạn sẽ học. Cũng gặp một cái bông hoa đối diện trước mặt bạn. Bạn là người lễ độ lịch sự, cô tiên nó ứng hậu, lúc đó hiện ra rồi mình mới xin phép người ta được. Còn các bạn mà hung hăng tới đó, cái muốn bẻ bẻ, người ta không có nói, nhưng người ta không có ứng ra. À, sau này các bạn xuất hồn được rồi các bạn thấy từ ngay ở thế gian. Bạn có nghe được cái âm nhạc của cái bông hoa, các bạn nghe cái sự kêu réo đau khổ của những cái phần tử chung thân khổ sai là những rau cỏ, những cái cây bị giam hãm đứng một nơi, cái đó khổ cực kia lắm. Từ lúc đó mình nghe, mình hiểu cái âm thanh đó. Cái sự đau khổ đó là một cái vô trong cái trường đại học của thiên nhiên rồi. Mình lên trên kia mình mới đi đúng cái lễ độ ở bên trên. Cho nên cái pháp này nó sẽ dẫn dắt các bạn có lốt, có lan, thứ tự. Cởi mở cho các bạn đi tới thứ tự, trật tự đàng hoàng chứ không có cho các bạn đi lộn xộn đâu. Nhưng một cái tu như nhiêu đó, phần đầu mình sửa cái hạ thừa, rồi trung thừa, thượng thừa. Mình nắm cái điểm đó xuất ra cũng hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Lên trên cũng hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Và cái văn minh mỗi dân nó mỗi khác. Một điểm cao chừng nào thì nó nhẹ chừng ấy, đơn giản và thông minh hẳn đi. Chứ không có dài dột đâu. Cho nên các bạn đừng có nhớ rằng cái bản thể gồ ghề này. Bản thể gồ ghề này tôi nói rằng không khác gì đống rác phức tạp mà thôi. Bạn có học cái sách này, đọc cái sách kia, đọc cái sách nào cũng chuyện của thiên hạ. Nhưng bạn bây giờ hãy thấy bây giờ bạn mua cái tủ gì rồi nó ở chung chặt kinh ông này hay để anh cuốn mai kinh ông kia hay để anh cuốn. Để mấy trăm cuốn rốt học, rốt cuộc người ta thi của bạn một câu của bạn không biết được trả lời. Thế là bạn chưa có coi cuốn nào hết. Nhưng mà nó bận rộn ghê lắm. Người ta hỏi cho nhà bạn có bao nhiêu cuốn kinh, trăm cuốn. À, rồi ra đời này coi sơ qua rồi hỏi cho ông biết kinh nghiệm tôi biết nhiều lắm. Nhưng mà biết cái gì người ta hỏi con không biết được cả lời. Hỏi chứ tại sao tôi lại nói Nam Mô Di Đà Phật. Cái đầu đề của cái cuốn sách là bằng cách nghĩa cho tôi nghe không có biết thêm. Nói thiệt. Có nhiều người để đọc Nam Mô Di Đà Phật kính nể ông Phật chứ không biết Nam Mô Di Đà Phật là cái gì. Đằng này tôi trước kia cũng ở trong cái lệ lỗi đó. Mình tưởng là đọc Nam Mô Di Đà Phật là kính nể ông Phật. Đọc cho ông Phật nghe để ông Phật ông độ sau này chết ông dẫn mình đi chứ. Tôi trước cũng vậy. Cũng có lưỡi niệm hoài. Không có biết cái nguyên lý đâu. Sau này càng tu càng khám phá ra mình mới thấy. Tiếp là sáu cái luân xa rõ ràng để chạy đều ở trong cái cơ thể. Và cái cơ thể của chúng ta lớn rộng lắm chứ không phải em hả. Nó có tiểu thiên địa, nó quốc gia. Từ cái động loạn chúng ta đem tới thanh bình. Nó động loạn, nó mới tối tâm. Tối tâm nó mới làm điều sáng thấy. Bây giờ các bạn tu cho nó mở, nó sáng suốt. Nó là cái xa để quốc. Con rùi, con muỗi cũng biết trật tự. Con sâu, con bọ cũng biết sự sống của trật tự của nó. Thật ra nó không có lộn xộn. Cho nên cái cảnh vật. Người ta vẽ cảnh vật những cây liễu yếu này kia kia nọ, các bạn thấy thanh bình, hết sức thanh bình, sạch sẽ, hết sức sạch sẽ. Bây giờ chúng ta tu ở đây cũng vậy. Mà nếu chúng ta không có tu thì nó theo cái đường lối tham sân, nó hướng ngoại, là nó động loạn cái gì, nó tối tâm, ngày đêm nó cũng là bão bừng nguy hiểm, lo bàng hoàng. Bây giờ chúng ta mở cho nó thanh tịnh rồi thôi thì nó là cái xác địa phận. Bất cứ giờ phút nào các bạn không biết cái ngủ, cái vui, cái buồn không có. Đâu đó nó đã có trật tự rồi. Đâu có phần nào mà lên nhiễu động làm cho cái tâm mình bất an đó. Cái luồng điển mình hòa đồng ở bên trên rồi không có cái sự bất an nữa. Thì nó biến thành cái xa vệ quốc là vậy. Còn nhiều người nói tôi phải tiến về cái xa vệ quốc Bắc Phật. Đi máy bay qua Ấn Độ hành kinh, rồi đi qua Trung Hoa học đạo, rồi đi lên qua bên Mỹ, bên Tây đi tứ tung hết. Tổng cuộc mình cũng phải trở về với bản thể. Và bây giờ chúng ta học được cái pháp này, chúng ta tiện bớt cái tiền lỗ phí ra đi, chặn đứng cái ảo tưởng ra đi, rồi để mở lên mình, rồi mình mới thấy à, tôi phải trở về với tôi mới biến thành từ cái động loạn đi tới thanh định. Đó là cái sao vậy quả. Muôn đời, chính tôi làm cho tôi, cô độc viên một mình. Tôi là chủ trung hạ kỳ, tất cả những cái cơ giới có từng lớp thứ tự ở bên trong. Từ thanh tới trượt, từ trượt tới thanh, tôi biết hết.